This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và sau đây chúng tôi mời quý vị cùng đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Và kính thưa quý vị, người lính viết văn Phan Nhật Nam đang có mặt trên đường lai để đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Không biết là hôm nay anh Phan Nhật Nam khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến cô hỏi về sức khỏe. Và kính chào quý thính giả đài 1600 AM Dallas.
Dạ vâng, nghe anh Nam khỏe là đài cũng mừng và Hòa Tính cũng rất là vui. Dạ vâng, ngày hôm nay chắc mình cũng đi hai cái chủ đề đi. Một cái chủ đề của Hoa Kỳ liên quan đến Afghanistan, cũng như là một cái chủ đề khác là Việt Nam ha, từ anh Nam ha. Thưa anh, tình hình chiến sự ở Afghanistan đang diễn ra rất là khốc liệt trong mấy tuần nay, và chiến binh Taliban tính cho đến hôm 15 tháng 8 thôi thì cũng đã tiến vào thủ đô Kabul của Afghanistan và cho biết là sẽ nắm quyền trong vài ngày tới. Và như quý vị thấy cũng họ đã nắm quyền rồi, đồng thời thì cũng sẽ hứa hẹn là sẽ kiềm chế cái sự cai trị Hồi giáo Hà Khắc. Trong khi mà các nhà ngoại giao nước ngoài cũng như là nhiều người dân địa phương đang tìm cách rời đi bằng cầu không vận của tất cả các nước, thưa quý vị. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Antony Blinken đã cho rằng là Hoa Kỳ không có một cái lợi ích gì khi mà ở lại Afghanistan, dù đã đầu tư hàng tỷ tỷ Mỹ Kim cho quân đội cũng như là chính phủ để mà giúp cho họ có một cái lợi thế trước cái phiến quân Taliban. Nhưng mà mọi thứ như quý vị thấy quyền quyết định cũng là cái đất nước Afghanistan cũng như là cái quân đội Taliban thôi. Thì thưa anh, đây có phải là một cái lịch sử tái diễn một Việt Nam Cộng Hòa thứ hai hay không, khi mà đồng minh tháo chạy Afghanistan rồi sẽ đi về đâu thưa anh?
Thưa anh Hoàng Tiến, thưa quý thính giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Những điều tôi trình bày sau đây xin được xác định thêm một lần của rất nhiều lần. Đây không phải là nhận định chính trị, đây không phải là phê bình chính sách đứng trên quan điểm của một người thuộc về một đảng phái chính trị, một người của chuyên viên về phân tích tình hình là thuộc về đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, thuộc về một cái học giới hoặc là thuộc về một tổ chức về chính trị nào hết. Nhưng đây, những điều tôi sắp trình bày đây là một bài học có thật. Bài học này nó có thật của chính bản thân của mỗi người Việt Nam, chính có một bài học có thật bằng nỗi đau của Việt Nam trong ngày 30 tháng 4 1975, và bây giờ nó đang hiện thực lại tại thủ đô Kabul của Afghanistan trong ngày 15 tháng 8, cho hôm nay là ngày 17, là đã 2-3 ngày qua. Thưa, bài học này như thế này, và tôi trước khi trình bày tôi xin nhấn mạnh lại, đây là bài học lịch sử không thể thay đổi được và không thể diễn dịch dưới một hình thức nào khác. Bài học đó là như thế này. Bài học về chiến tranh Việt Nam, như chiến tranh Việt Nam mà đã trình bày rất nhiều lần, nó không phải là bắt đầu từ 1965 như của bộ phim Việt Nam qua của Ken Burns và Linkovic, nhưng nó cũng không phải hẳn là bắt đầu từ ngày 19 tháng 12 1960, thì Hà Nội thành lập Mặt trận Giải phóng và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 1975, mà chiến tranh Việt Nam nó có từ 1945 46 54 60 68 72 và kết thúc 75, và hậu quả vẫn cho đến hôm nay. Tôi quay dài, chúng tôi chỉ nói vào cái thời điểm 30 tháng 4 1975 mà thôi. Cái cuộc rút quân mà gọi là tháo chạy, khi đồng minh tháo chạy của ông tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá tổng trưởng kế hoạch của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, có đúng hay không? Tôi nói chưa đúng, không chưa đúng nó 10 phần ông ấy chỉ nói được đâu 1-2. Vì sao? Ở trong chiến tranh Việt Nam, tôi bây giờ tôi chỉ kết thúc, bắt đầu hạn chế trong cái giai đoạn từ khi Hiệp định ký Ba Lê và cho đến 30/4/75. Thì dù Cộng hòa hay là Dân chủ, dù Tổng thống Johnson của Đảng Dân chủ hay là Tổng thống Nixon của Đảng Cộng hòa đều đồng ý một điều, đó là phải rút ra khỏi Việt Nam. Đấy, đó là một cái tiền đề chắc chắn, và đây là cái hòn đá tảng để cho hai cái đảng Dân chủ và Cộng hòa của nước Mỹ trong những cái năm trước và sau 1975 thi hành, đấy là phải rút khỏi Việt Nam. Bây giờ về rút khỏi Việt Nam thì phải làm gì? Thì phải nói chuyện với Cộng sản. Nói chuyện với Cộng sản bắt đầu từ tháng 5 1968 dưới thời của Tổng thống Johnson và kết thúc ở dưới thời của Tổng thống Nixon và ký kết 27 tháng Giêng 1973 tại Paris. Cái cuộc rút quân đó, nó ra khỏi Việt Nam được ấn định bởi điều rõ ràng trong cái Hiệp định Ba Lê có 13 nước ký định ước thì bảo trợ, trong đó có cả Trung Cộng và có 4 nước quốc tế để giám sát, vân vân và vân vân. Thì rút quân như vậy, nước Mỹ đã ra khỏi Việt Nam trên danh nghĩa 60 ngày sau ngày 27 tháng Giêng 1973, tức là ngày 27 tháng 3 1973, người lính tác chiến cuối cùng của người Mỹ mặc y phục kaki, y phục làm việc, bước lên máy bay, chính bản thân tôi và lúc ấy thiếu tá Bùi Chín đến từng người. Như vậy thì rõ ràng không phải là tháo chạy. Rút đi rất có trật tự, vô Việt Nam một cách có trật tự, có kèn, có trống, là tháng 3 năm 1965, và rút ra khỏi Việt Nam cũng có kèn, có trống, có cờ, có quạt của ngày của 27 tháng 6, 27 tháng 3 1973. Như vậy thì không phải rút, không phải là tháo chạy, mà rút ra rất có trật tự. Thì từ 27 tháng 3 1973 cho đến 30/4/75, ai đã tác chiến thì chỉ có một mình quân đội Việt Nam Cộng hòa tác chiến, mà không phải tác chiến bình thường, tác chiến rất oai hùng, rất oai dũng. Nếu năm 1972, ngày 19 tháng 6, 16 tháng 9 1972, đại dựng cờ vàng đến tại cổ thành Quảng Trị, thì hậu của hòa bình 27 tháng Giêng 1973, đại dựng cờ vàng lên đỉnh 1062 ở Thượng Đức với máu xương của 6 tiểu đoàn nhảy dù. Và lá cờ vàng vẫn được tồn tại ở tại Long Khánh cho đến ngày 20/4/1975 với kỳ tích của sư đoàn 18, lữ đoàn 1 nhảy dù, biệt kích và biệt động quân. Vâng, thì như thế thì nó khác. Khác là quân lực Việt Nam Cộng hòa vẫn chiến đấu, nhưng mà vì sao? Nếu năm 72 xe chở đạn đậu ở trên quốc lộ 1 từ Hải Lăng, từ sông Thạch, từ sông Mỹ Chánh cho đến Hải Lăng hơn 1 cây số đạn, và các tiểu đoàn pháo binh từ quân lục chiến nhảy dù sư đoàn 1, kể cả 175 của diện điểm khu quân đồng 1 bắn liên tục 24/24 để bảo vệ, để hiểm trở cho cái dịch chiến dịch lôi phong chiếm của thành Quảng Trị. Nhưng đến năm 1974-75 thì một khẩu đạn, khẩu súng chỉ còn 4 viên đạn bắn mỗi ngày. Đó là cái phần. Nhưng mà rốt cuộc đã có 30/4/75, đã có trực thăng xuống trên tòa đại sứ, đã có cảnh người đu ở trên cửa máy bay, đã có cảnh chết ở trên tại sân bay Tân Sơn Nhất trong buổi ngày sáng 30, ngày 29, tôi chứng kiến bằng chứng mắt trần của chính tôi. Thì bây giờ trở lại cái chuyện của Afghanistan. Thì bây giờ Afghanistan cũng vậy, cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, và nhất là ở trong cái lần mà tranh cử năm 2020, dù ông Trump và ông Biden có chống đối với nhau cực kỳ trong tất cả các yếu tố, trong tất cả các luận lý, trong tất cả các vụ debate, nhưng mà đều tất cả phải đồng ý phải rút ra khỏi Afghanistan. Không có một cái đảng dân biểu nào của thượng viện hay hạ viện, không có một nghị thượng nghị sĩ nào của dân chủ hay cộng hòa mà có thêm một tiếng là phải ở lại Afghanistan. Cho nên cho dù cũng giống như là dân chủ và cộng hòa của trước 1975 ở Sài Gòn là phải rút ra khỏi Việt Nam, thì bây giờ sự giống nhau là cũng phải rút ra khỏi Afghanistan. Thì rút ra khỏi Afghanistan thì phải có kế hoạch. Thì kế hoạch này nó cũng tương tự như kế hoạch của năm 1973-75. Nhưng mà kế hoạch này chỉ là những cái ước tính, những chỉ là những cái đề nghị, chỉ những cái là bàn thảo giữa chính quyền Donald Trump của ông đại ông Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo, chứ không có giấy trắng mực đen ký thành một văn kiện thế giới. Thế thì, nhưng mà kết quả cũng giống nhau là thế nào? Là nếu năm 74-75 thi hành Hiệp định Ba Lê thì phải có những cam kết của ông Nixon, thì bây giờ để một vô hiệu hóa những cam kết đó tạo nên cái vụ Watergate thì ông Nixon phải từ chức. Thì sau đó chính ông Tổng thống Ford của Đảng Cộng Hòa trong những ngày dầu sôi lửa bỏng 30 tháng 4 75 khi đánh Gulf ở tại Palm Springs đã nói rằng vấn đề Việt Nam đã đóng cửa đi và vấn đề người Mỹ phải đoàn kết với nhau. Thì bây giờ trở lại cũng như thế. Cũng bây giờ trong những ngày dầu sôi lửa bỏng của Afghanistan ở Kabul, người dân Kabul đang tháo chạy, không phải tháo chạy nữa, đang túng cái chết của Taliban. Vì Taliban thì nổi tiếng là một cái tổ chức khủng bố. Tôi xin gọi đó là một tổ chức khủng bố để giật sập, để giết người từ những cái trong 20 năm vừa qua. Nhưng bây giờ chính quyền mới của nước Mỹ là với Tổng thống đời thứ 46 cũng thi hành rút ra khỏi Afghanistan. Nhưng mà để vô hiệu hóa, cũng giống như ông Ford, chính quyền của Sài Gòn, của Mỹ, sau khi ông Watergate, ông Nixon phải từ chức, vô hiệu hóa những cam kết của Tổng thống Nixon với Tổng thống Thiệu qua những cái lá thư mà giấy trắng mực đen còn hôm nay còn lưu giữ. Thì bây giờ cũng tương tự như vậy, ông Biden cũng bất thình lình chỉ trong vòng 3 ngày rút quân ra khỏi Afghanistan. Và cái kế hoạch 14 tháng rút từ 15.000 xuống còn 2.500 của ông Trump thì cũng vô hiệu hóa. Bây giờ đi tìm ông Trump mà nói đi. Còn bây giờ cái bài diễn văn mới nhất, ông Joe Biden đã dùng những cái từ ngữ hết sức là hình thái, chúng ta phải đưa nước Mỹ đi, quân đội Mỹ về nước. Chúng ta không có cái cam kết nào mà để xây dựng Afghanistan. Chúng ta không có cam kết nào mà chống counter insurgency, là chống nổi loạn của một cuộc nội chiến, mà chúng ta chỉ có counter terrorism, tức là chống khủng bố. Và chúng ta tức là Đảng Cộng Dân Chủ, chính phủ dân chủ đã giết được Bin Laden rồi, thì chúng ta đã xong việc khủng bố, thì bây giờ chúng ta đi về, chúng ta đưa nước Mỹ đi về. Chúng ta không, đây là cái bài diễn văn cuối cùng mới nhất của ông Biden. Ông ta bảo rằng cái chiến tranh đó kéo dài 20 năm. Ông Tổng thống thứ nhất, ông Tổng thống Bush 43 đã mất 8 năm mà không có giải quyết được. Ông Tổng thống Đảng Dân Chủ Obama mất 8 năm cũng không thể giải quyết được. Ông Tổng thống Cộng Hòa Trump mất 4 năm cũng giải quyết được. Mà bây giờ tốt, ông Tổng thống Dân Chủ Joe Biden giải quyết và không để cái gánh nặng chiến tranh này cho một ông Tổng thống thứ năm nữa. Cho nên tôi rút quân, đưa quân Mỹ về nước. Và cái chính sách nước Mỹ để bảo làm trật tự cảnh sát quốc tế không có thể thực hiện được. Chúng ta phải rút ra khỏi Afghanistan. Còn những liên kết, những cam kết, những kế hoạch của ông Pompeo, của ông Donald Trump như thế nào thì đi tìm các ông đó mới hỏi. Tôi đâu có ký kết, tôi đâu có kế hoạch nào. Đó, tôi chỉ theo cái nhu cầu phải đưa vùng Mỹ về nước. Đó, thì thưa về anh Hoàng Tín và thưa với tất cả quý thính giả, tôi lấy trách nhiệm của một người đã cuối đời, một người đã sống có hai cuộc chiến tranh, công dân Mỹ gốc Việt, xin có một kết luận như thế này. Nếu chiến tranh Việt Nam được kết thúc với hội nghị Ba Lê và những cam kết của Tổng thống Nixon đối với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã được vô hiệu hóa bằng vụ Watergate và ông Nixon phải từ chức trong ngày 8 tháng 8 1974. Thì bây giờ cái vụ Afghanistan nó cũng thế. Chiến tranh đã kéo dài 20 năm, chiến tranh Việt Nam nó thật ra chỉ mấy năm. Người Mỹ mất 130 tỷ và chết 65 ngàn người. Còn chiến tranh Afghanistan từ 2001 đến bây giờ là đúng 20 năm, mất gần 2 ngàn tỷ. Còn cái số lượng người chết không được công bố. Thì bây giờ, Tổng thống đời thứ 46 giải quyết bằng cách đưa quân Mỹ về nước và cần những cam kết của ông Tổng thống Donald Trump, của ông kế hoạch của ông Bộ trưởng Pompeo hãy đi tìm các cộng đồng mà nói. Nước Mỹ để giải quyết bằng cách đã không để có một lần ứng cử Tổng thống thứ hai và ông Donald Trump đã không còn là Tổng thống Mỹ được tái đắc cử trong một cuộc bầu cử mà kỳ cục nhất trong hơn 200 năm của nước Mỹ. Ngày Tổng thống 46 nhiệm chức không có dân chúng mà chỉ có những lá cờ như ở ngoài Nghĩa Trang. Ngày Tổng thống nhậm chức 46 nhậm chức lại có một cái nhóm tấn công vào tòa nhà Quốc hội và bây giờ ở Arizona cũng đang lặp lại những cái vụ đến kiểm phiếu và người ta đưa đi đến Quốc hội của Arizona để xem thử cái sự vi phạm bầu cử năm 2020 xảy ra như thế nào. Anh tự thưa với anh Bùi Hoàng Tín, thưa với quý vị, đó là hai cái giống nhau. Giống nhau là sao? Vụ Watergate đã đẩy cái một ông tổng thống vị rõ ràng nhất, bản lĩnh nhất, mưu trí nhất ra khỏi ghế tổng thống. Sau khi ông ta đã thắng cử rất vẻ vang 49 trên 50 tiểu bang trong kỳ bầu cử năm 72. 72 ông ta thắng vẻ vang 49 trên 50, nhưng đến 74 thì ông ta bị một cái vụ đầu voi đuôi chuột Watergate bắt phải từ nhiệm. Năm 2020, một ông tổng thống phải nói rằng tôi không phải dân chủ, tôi không cộng hòa, nhưng phải ai cũng phải công nhận không ai mạnh mẽ, năng nổ, dữ dội và sách lược biến thế bằng cái ông Donald Trump hết. Nhưng ông có làm gì thì ông vẫn bị thất cử của năm 2020 và những cam kết, những kế hoạch của ông Ngoại trưởng Pompeo đối với tụi Ba Lê Băng, tụi đạn cướp Ba Lê Băng như thế nào thì bây giờ đi tìm ông ta mà hỏi. Còn tôi tức là ông Joe Biden, Tổng thống đời 46, đứng trước trong bài diễn văn mới nhất, tôi là Tổng thống 46, giải quyết chiến tranh này, bốn đời Tổng thống Mỹ không giải quyết được, bây giờ tôi giải quyết và không để cho cái qua trời thứ năm. Đó là thưa đề những điều mà bài học lịch sử, bài học thật, bài học không thể nào suy diễn khác, một bài học không thể nào viết lại một cách khác mà đang diễn ra với máu xương của ai? Máu xương của nhân dân Afghanistan giờ này đang tìm ra cái đường sống trong cảnh chết của Kabul.
Thưa quý vị, quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng với người lính viết văn Phan Nhật Nam. Đúng vậy, xong nhiệm vụ rồi thì chúng ta về thôi. Lời của ông Tổng thống Hoa Kỳ mới nhất đã nói như vậy. Quay sang tình hình ở Việt Nam, nói về Việt Nam thì hiện thời cái tình hình dịch COVID-19 quá ư là thê thảm. Rồi cái nạn lừa bịp xảy ra như là bán thuốc giả, cấp giấy test COVID giả, rồi cán bộ cao cấp chích thuốc ngừa COVID của Hoa Kỳ, dân thì bị ép buộc phải chích ngừa cái thuốc của Tàu, và điều đó để cho người ta nhận thức rằng là cái chế độ cộng sản phải bị lật đổ, bởi vì chúng không bao giờ mà thay đổi cái bản chất buôn bán, buôn dân bán nước như quý vị thấy. Và đó là một cái chế độ độc quyền chuyên chế mà ông Hồ Chí Minh cũng đã đưa vào Việt Nam, bắt đầu từ ngày 19 tháng 8 của năm 1945 mà họ gọi là cách mạng tháng 8 hay hoặc là cách mạng mùa thu, mà thực tế đó là bản chất của một cái vụ ăn cướp, một cái cú lừa lịch sử vĩ đại của Hồ Chí Minh cũng như là của Đảng Cộng sản, chứ không có như cái cuộc cách mạng ở Ba Lan hay hoặc là những cái cuộc cách mạng ở Đông Âu, cách mạng hoa lại Tunisia. Nói về Tunisia thì chỉ có một anh bắn hoa dạo đã bị áp bức bởi công an cảnh sát mà tạo nên một cuộc cách mạng vĩ đại. Còn ở Việt Nam, như quý vị thấy, hàng triệu triệu người bắn dạo như vậy, do đâu lại không tạo ra được một sức mạnh quần chúng, thưa anh?
Dạ vâng, thưa với anh Hoàng Tín, cái câu chuyện này chúng ta đã nói đến 2-3 kỳ, nhưng tôi nói thêm cả vài chục kỳ nữa cũng đủ. Vì sao? Chưa có thấy rằng một cái chế độ nào, một cái tổ chức gọi là chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam áp dụng các biện pháp chống dịch, cứu dân bằng một cái hình thái. Tôi không thể nào dùng một cái danh từ từ trạng từ nào. Đây là một cái chế độ cực kỳ lưu manh, gian xảo, ác độc, phi nhân, phi nghĩa. Vì sao? Ví dụ như 2 triệu liều vaccine của Mỹ đưa đến thì chỉ có đại diện của tòa đại sứ và đại diện Liên Hợp Quốc ra nhận, báo chí không một lời nói. Nhưng 500 ngàn cái liều vaccine tàu Sinopharm thì tòa đại sứ, rồi là đại sứ của tàu, rồi là tổng bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Phong ra, và báo chí chạy rầm beng qua đây là một món quà lớn của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc giúp cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà cái 500 ngàn đó đẩy vô Sài Gòn ép buộc dân phải chích, còn 2 triệu liều của Mỹ thì để chích ở Hà Nội và cho đảng viên. Có một cái chế độ về y tế nào mà bệnh hoạn phải chia ra là đảng viên, cái luật COVID-19 nó tác động khác và dân chúng là tác động khác hay sao? Không lẽ rằng dân ở Hà Nội lại bị cái dịch COVID-19 khác với người ở Sài Gòn bị ấy sao? Thì thưa quý vị, tôi chưa thấy rằng bao giờ có một cái kế hoạch về y tế, về y học của một quốc gia dù có bán khai cách mấy cũng không bao giờ đặt vấn đề cứu dân trên vấn đề chính trị. Đó là điểm thứ nhất. Tôi đến cái người mà thi hành chính trị, thi hành cái chiến dịch cứu dịch đó, đó đại điển hình với lại Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đứng ra nói cái con COVID, nghĩa là đứng trên cái đầu của một cái nhân sự gọi là Vũ Đức Đam kia, cái con COVID là một cái con có hình, có thể, có chân, có cánh, có râu, có ria. Trong khi đó, cái virus COVID mà kéo cái hình corona kia, đó là chỉ do cái phản ứng hóa học mà nó có hình, chứ nó là một con virus non-identification, không có định tính, nên signature, không có tính danh. Thế mà Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng, cái gọi là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đập bàn xô ghế bảo rằng cái con COVID, Đảng và Chính phủ quyết định giết cho nó đến kỳ cùng. Đó là Vũ Đức Đam. Xuống đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên của Sài Gòn, một cái người không biết ở đâu mà bây giờ đứng lên cho rằng sẽ có một triệu gói cứu khổ cho dân Sài Gòn. Thì dân Sài Gòn bây giờ muốn ra đường phải xin giấy, muốn về quê phải xin giấy, về đến quê lại không được giấy vào, và tất cả cái giấy đó phải xin từ công an. Thì là tóm lại, công an là một nhân sự yếu tố chính trong cái chiến dịch bài từ COVID này, mà nó đã biến thể thành là COVID Delta và COVID Lambda, nó nguy hiểm gấp bội. Thưa với anh Hoàng Tín, thưa với quý tinh giả, đây cái giờ này không phải chúng ta tuyên truyền, không phải chúng ta chống cộng, nhưng mà rõ ràng dân tộc Việt Nam đã mắc một cái họa họa cộng sản. Và cái điều này 100 năm trước nhà chí sĩ Phan Chu Trinh đã nói ra, muốn cứu Việt Nam cách đây 100 năm phải có 3 điều. Thứ nhất là phải khai dân trí, phải để cho cái dân trí nó được mở mang. Hậu dân sinh, phải cho đời sống của dân chúng được đầy đủ. Nhưng mà cần thiết nhất là chấn dân khí, là phải tạo cho cái dân khí một sự mạnh mẽ, một sự hung cường. Chưa hơn 100 năm đi qua, từ ngày 2 tháng 9 1945 đến giờ này, Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã đánh vỡ tất cả toàn bộ dân khí của người dân tộc Việt Nam. 90 triệu người bây giờ chỉ là 90 cái đơn vị đã bị mất tất cả cái dân khí, cái sự mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai, hậu dân sinh bây giờ cũng mất nước. Vì sao? Vì bây giờ không còn chỗ ăn, không còn chỗ ở, về quê không được, rời Sài Gòn không được, loay quay ở những cái khu gọi là tập trung, như cách ly mà do dưới quyền quản lý của công an cộng sản. Từ đó là khai dân trí không có, khai chấn dân khí không có, hậu dân sinh không có, và bây giờ khai dân trí ở đâu? Với một cái loại dân trí của Vũ Đức Đam, với một loại dân trí của Nguyễn Văn Nên, với một loại dân trí của Nguyễn Phú Trọng, chưa, tất cả nó đã muộn màng rồi. Chúng ta nói với tất cả sự đau xót của một người Việt Nam thấy một cái dân tộc ở trên bờ vực thẳm mà thôi.
Vâng, thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói nữa thì còn như nhà văn quân đội Phan Nhật Nam nói, người phê văn quân đội nói như vậy, thì chắc chắn là trong những lần tới thì nếu mà có dịp chúng tôi cũng mời anh trình bày tiếp về những cái ý kiến của anh trong những cái vấn đề thời sự tại Việt Nam mới nhất cũng như là hiện tại và tương lai nó sẽ như thế nào. Và đến đây thì chắc chắn là chúng tôi xin được tạm kết thúc cho chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam lại ở đây để hẹn gặp quý vị lần sau. Và xin chúc anh thật nhiều sức khỏe và chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé anh, thưa anh Nam.
Tôi cảm ơn anh Hoàng Tín, cảm ơn quý khán giả.
Dạ,
không bổ sung phải nghe những cái lời, những cái nội dung, những hình thức không thể nào mà có một sự phấn khởi, không thể nào có một sự an tâm. Nhưng đó là sự thật của nước Mỹ, sự thật hiện tại đang xảy ra với mỗi người dân ở Sài Gòn, không biết sống ở đâu trong đêm nay, ăn cái gì trong giờ tới, không biết đi về đâu ở trên cái quê hương Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui. Và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình lịch sử và thời sự cùng với lại người lính viết văn Phan Nhật Nam, và chúng tôi hẹn gặp quý vị trong lần sau nha thưa quý vị. Cảm ơn quý vị.
Trên gốc mạ, trên lúa, trên nương, trên ngôi mạ, chén xác trên vai, chén xác trên vai.